Truyện dài,
kinh cầu muốn,
tác giả Lê Xuyên,
tập thứ tư.
Chỉ về phía trước reo lên.
Mình nói chuyện quanh quẩn một hồi mà tới nơi lúc nào không hay.
Nhạn ngáp dài. Ừ, tôi buồn ngủ quá. Bây giờ hễ tôi mà đặt lưng nằm xuống là đánh luôn một giấc tới sáng bét.
Thế phụ họa theo. Ê, tôi cũng vậy.
Nhạn vội nói. Tôi sợ anh bị mũi khiêng đi chứ.
Chết cha, mình không đem theo mùng, nốt gì hết á, thì làm sao ngủ được.
Không biết đốt ung mũi hèn sao. Thế nhăn mặt trước viễn tượng không mấy hấp dẫn đó, nhưng cũng gật gù.
Ừ phải, nhưng dẫu sao tôi cũng ráng chịu đi đập cửa thiên hạ để mượn cho cô một chiếc nốt. Cô cần được ngủ ngon để lấy sức hơn tôi.
Nhạn nín thinh, nhưng không khỏi thầm cảm ơn Thế về sự săn sóc ấy. Sau bao nhiêu sự việc ê chề vừa trải qua, và nay lại lâm vào tình trạng tứ cố vô thân, cố nhiên là Nhạn thèm khát những sự dỗ về, săn sóc và những lời nói êm dịu của Thế đã làm cho cô cảm thấy dễ chịu và yêu đời thêm đôi chút.
Tâm bồn chồn đứng lên, ngó quanh và chắc lưỡi kêu lên.
Sao kỳ quá vậy nè, trời đã tối mịt từ lâu mà mình ở đây vẫn còn nghe tiếng tàu từng ở mặt xẻo thượng hoài vậy?
Anh bơi lái cũng đứng lên theo.
Ê, chẳng lẽ tụi nó vẫn còn xà quần ở ngoài sông để rình mò mình? Y cha, không biết chắc ông bà ông giả gì mà tụi nó cứ nổ súng dồn như ai đổ vỏ ốc gạo vậy?
Tâm suy nghĩ một giây, đoạn dõng dạc lên tiếng.
Bây giờ mình phải kiếm đường về cầu muốn chứ, chẳng lẽ rút suốt đêm nay ở trong sảy này hoài cho mũi cắn chết hay sao? Và cũng phải kiếm cơm ăn nữa.
Anh kia tán thành liền.
À đúng đà, khi không mình bị kẹt đạn ở đây thiệt bực mình hết sức. Theo ý tôi, mình phải chịu khó đi vòng von chút chứ đâm thẳng ra mặt xong thì đụng đầu với tụi nó liền.
Tâm gật đầu, ngồi ngay xuống sập xuồng.
Hay anh lựa đường mà bơi lần ra đi, không thẳng mà đi, chứ cứ càng giữa đồng là lãnh đủ đà.
Hai anh kia cười xòa và một anh lên tiếng bông đùa.
Ý, tụi tôi còn ham sống mà anh, và thằng nào cũng muốn ở đời thêm vài năm nữa để còn dòm ngó các cô chứ.
Anh kia lại phản đối.
Ý thôi, các cô dưới này đang như củ súng thì dòm ngó để tối về ngủ mới quản à.
Tâm lên tiếng cự nữ.
Ê thôi đi mấy cha, giữa đồng trống gió lộng mà mấy cha nói chuyện om sòm, tụi nó đứng cách mấy cây số tụi nó cũng nghe lòng lộng.
Hai anh kia cục hứng nín thình và tiếp tục bơi nhanh. Nửa giờ sau, khi xuồng về gần đến cầu muốn, Tâm chợt thấy có bóng đèn thấp thoáng trên một thửa ruộng gần đấy. Anh ta liền báo hai anh kia cho xuồng của mình rẽ lại gần để hỏi dò về tình hình. Vì thỉnh thoảng anh ta vẫn nghe có tiếng nổ cầm canh ở miệt dàm cầu muốn. Tâm biết rằng ánh đèn ấy là của một xuồng câu nào đó. Ông lão trên xuồng giật nảy người khi thấy bọn Tâm tiến thẳng đến xuồng mình. Ông vội xua tay và lên tiếng liền.
Ê, mấy cậu à còn quay trở lại đây làm chi nữa hả?
Tâm không trả lời mà lại reo mừng.
Cha gặp bác may quá, bác cũng ở bên cầu muốn phải không?
Ông lão gắt gỏng.
Ừ, Tôi quen mặt mấy cậu lắm mà, bộ mấy cậu không hay biết gì hết trơn sao?
Tâm chân hững hỏi lại.
Cái tụi tôi mới ở bên kia ra vậy, ủa có việc gì lạ sao?
À, mấy cậu không nghe có tiếng súng lai rai ở ngoài dàm đó sao? Bây giờ mấy cậu phải dông cho mau, chớ lỡ ngớ ló về đó là không có nên.
Tâm lo lắng hỏi.
Vậy sao bác? À, bác có thấy anh thế, tức là anh mới ở đây hôm nay với tụi tôi đó.
Ông lão ngắt ngang.
À, tôi biết rồi, cái cậu cao ráo đó phải không?
À, phải, chắc bác đã gặp ảnh phải không?
Ông lão lắc đầu.
Tôi mắc canh mấy dàn câu ngoài này hồi sắp tối, nên không thấy ai hết, chắc cậu cũng không dám về đây đâu. Vậy mấy cậu cũng nên lo dòng cho lẹ, cho khỏe thân chứ lãng vãng ở đây kẹt lắm đà. Tôi cũng không dám nói chuyện lâu với mấy cậu, xin mấy cậu cảm phiền.
Bác sợ gì quá vậy?
Ông lão ngó lơ sang chỗ khác, đáp nhỏ nhỏ.
Mấy cậu không ở đây nên không biết, khổ lắm. Rủi có ai trông thấy tôi như vậy mà lại thèo lẻo đi học lại tùm lum thì chết tôi một cửa tư.
Tâm không chú ý đến những lời phân trần của bác ta mà quay qua bàn với hai anh kia.
Không biết ảnh đi đâu.
Một anh đáp.
Chắc ảnh phải dông về cái rừng chứ đi đâu nữa.
Đành rằng vậy, nhưng còn cô Nhãn.
Chắc ảnh thả cổ xuống đâu đó, chẳng lẽ ảnh dám đưa cổ về nhà ngủ luôn ở đó?
Tâm vẫn còn thắc mắc.
Nhưng không biết cô Nhãn đi đâu, cô về tới cầu muốn hay không, cổ yếu xịu mà ảnh bỏ xuống dọc đường dọc xá thì cổ làm sao lộng về tới nhà nổi?
Anh kia cười đáp.
Có vậy mà anh cũng lo, cổ có chân có cẳng thì cổ phải ráng bò về chứ.
Tâm lại hỏi.
Không biết mình nên tìm anh thấy không?
Chắc ảnh dông về cái rừng rồi chứ lẩn quẩn ở đây làm gì nữa.
Tâm bâng khuâng.
Tôi sợ ảnh chở cô Nhãn đi đâu đó nữa.
Anh kia lại cười.
Theo chỗ tôi nghĩ thì ảnh lo dông cho nhẹ nhàng thân mình chứ nê cô Nhãn theo tới mồ tới mã gì. Bây giờ mình nên đi thẳng về cái rừng cho khỏe. Mình cứ nương theo con xẻo gần đây để băng tốt ra sông cái và từ đó băng luôn qua cái rừng.
Tâm thở dài.
Thôi cũng được. Đáng lẽ hồi nãy mình về rút bên này thì mai ra gặp được ảnh. Mấy anh bơi đi.
Hai anh kia mãi miết bơi tới và không ừ hử gì hết. Tâm ngồi thừ ra đó trong một giây lát rồi quay lại bảo anh bơi lái.
Đáng lẽ ra mình nên ghé lại cầu muốn để hỏi coi cô Nhạn về tới bển chưa.
Anh này bật cười.
Sao anh lo cho cổ quá vậy? Chắc lắm rồi hả?
Tâm gượng cười nói trớ đi.
Như vậy, mình gặp cô Nhạn thì mới biết chắc tin tức về anh thấy được. Bộ anh quên rằng tôi có vợ sắp cưới rồi sao?
Anh kia hóm hỉnh đáp.
Vợ sắp cưới anh để dành lại đó cũng chẳng hư hao gì mà sợ. Còn cô này, bất quá anh mèo chuột lăng nhăng cho qua ngày qua bữa không được sao?
Tâm đành cười trừ.
Nhãn rút người vô trong nốt, ló đầu ra nhìn thấy đang ngồi bên mớ củi gốc điên điển được đốt cháy ui ui để ung mũi. Cô dịu dàng lên tiếng hỏi anh ta.
Bộ anh tính thức canh suốt đêm hèn sao?
À, cô lo ngủ trước đi, tôi ngồi chơi một chút.
Chơi với mũi hả?
Thế lại cười. Không biết tại sao tôi chưa buồn ngủ, mặc dầu mình mẩy gì mỗi riêng hết trơn. Nhạn ngồi rột dậy.
Tôi cũng vậy, làm như tôi nhớ ông bà ông giải gì á.
Chắc cô nhớ tới hai bác.
Ừ, nhưng không phải vậy thôi.
Chắc tại cô lo nghĩ nhiều cho tương lai nên đâm ra băn khoăn bức rứt. Nhạn gật gù.
Chắc đâu đó. Thế Dương Dài đứng lên giọng thầy đời.
Ê, coi vậy chứ cái gì cũng êm hết cô à. Cô nên tin chắc rằng rồi đây cô sẽ có chồng có con, rồi cô sẽ bận biểu vì chồng con, vì công ăn việc làm, rồi cô sẽ hết còn nhớ tới những việc đau buồn cũ nữa. Nhạn cười ngất.
Rồi đây thì vậy còn bây giờ thì sao? Thì ráng chịu phải không?
Thế Sẻn Lẻn đáp cho xong, ê, có bây giờ thì mới có rồi đây.
Nhạn vỗ nhẹ vào mặt nó. Anh đứng đó làm chi? Lại ngồi đây nói chuyện cho đỡ buồn. Nếu không gặp anh chuyến này, có lẽ tôi dám treo cổ tự tử lắm à.
Thế Lật Mò bước lại, vì trong căn nhà sàn không có đèn đuốc gì ngoài mấy ánh lửa leo lét bập bùng trên mấy gốc củi điên điển.
Thấy anh ta ké né ngồi xuống ở tận phía đầu nó, Nhạn đưa tay ngoắt. Làm bộ làm tịch hoài, tôi với anh còn lạ gì nhau nữa.
Thế ngượng nghịu ngồi nhích lại và ấp úng chống chế. Đành rằng vậy, nhưng trong lúc ngộ biến thì phải tùng quyền, chứ bây giờ.
Nói chữ nho nữa, bây giờ thì sao? Chẳng lẽ anh không coi tôi được như một người em gái của anh? Hay là anh chê tôi không xứng đáng, chê tôi thuộc hạng đáng liệng bỏ đi?
Thế hớt hải đáp, sao cô nói quá lố? Nếu tôi có ý khác thì tôi đã bỏ cô xuống từ lâu, tại hồi nào tới giờ tôi không có quen nói chuyện nhiều với các cô.
Anh làm như anh mới ở trên núi hạ sang vậy. Mà có lẽ anh nói thiệt, tôi thấy qua cái điệu bộ của anh, tôi cũng đủ rõ anh là một người nhát gái.
Cô nói đúng.
Nhạn tinh nghịch hỏi, như vậy làm sao anh o mèo được?
Thấy cười nhẹ, ngơ ngẩn đáp, tại tôi chưa nghĩ đến chuyện ấy, chắc khi đó mình phải tính chứ cô.
Nhạn chợt hỏi ngang, chắc trong bụng anh chê tôi là một đứa con gái không nên nết phải không?
Thấy ngơ ngác, sao khi không tôi lại chê cô như vậy? Tôi thấy cô vui tính.
Nhạn thở dài, thiệt tình thì tôi cũng biết là mình không có nên nết. Trước đây tôi đâu có vậy đâu. Nhưng bây giờ nếu không kiếm chuyện tầm xàm để nói cho khỏa lấp thời giờ thì tôi chỉ có nước ngồi khóc. Bởi vậy xin anh đừng có chấp nhất tôi, tội nghiệp.
Thấy ngồi nhếch lại, giọng vỗ về, coi tôi đâu có nói cái gì đâu. Tôi chịu cô vui tánh như vậy, và nếu cô ngậm câm luôn, thì tôi đây cũng chỉ có nước ngồi cứu sụ. Cô đừng có thắc mắc điều gì hết. Ngày nào cô còn quá gian với tôi, thì tôi phải lo mọi chuyện cho cô. Nếu cô định về bên cái vừng, thì còn dễ nữa. Vì ở bển tôi có nhiều nơi quen biết, cô khỏi sợ bị lông trong nếu không tìm ra nhà bà con. Hoặc có nhà bà con mạng cô không muốn quấy rầy họ.
Nhạn cười hóm hỉnh, nói, sao lúc ban đầu anh muốn cho tôi lên bờ sớm vậy?
Thấy đành cười trừ. Thì tại lúc đó tôi không mấy chú ý.
Nhạn hất ngàn. Thì anh cứ nói đại là anh muốn giục tôi lên bờ cho rảnh nợ rồi nợ chứ gì. Thế có vẻ suy nghĩ.
Không đúng như vậy. Có lẽ lúc ấy tôi không nghĩ ra cách gì khác để giúp cô. Tôi tưởng hãy đem cô về bế tới bên cầu muốn là...
Là hết chuyện chứ gì? Thế phì cười.
Cô nói trận hỏng như vậy thì tôi chỉ còn nước chịu thua. Nhạn cười theo.
Dầu sao đi nữa, tôi cũng không phải là cục nợ đời theo báo hại anh đâu. Đó, anh thấy không? Nếu mấy lúc này không có tôi ở đây, thì anh chỉ có nước ngồi cú sụ một đống để nghe mũi kêu, chứ làm gì nữa. Thế nói đẩy đưa.
Nhưng phần cô cũng vậy. Nếu không có tôi thì giờ này cô cũng ngồi cú sụ ở một góc nhà nào đó, hay tệ hơn nữa, biết đâu cô chẳng đã treo cổ lên một nhành cây nào đó rồi.
Nhạn xua tay cười rộ. Anh nói bậy không à?
Ủa, bộ bây giờ cô hết chán đời rồi sao? Nhạn khẽ nhún vai.
Còn chán đều, nhưng không nghĩ đến chuyện chết nữa. Có lẽ tôi đã vượt qua cái lúc có thể liều mạng được rồi. Bây giờ tôi cứ thả trôi để coi cái đời này nó sẽ đưa đẩy mình tới đâu. Thế trầm giọng nói.
Đó cũng là một cách tự tử dài hạn. nhưng dù sao nó cũng đỡ hơn, vì biết đâu cô sẽ gặp một cái may nào đó.
Nhàn thẫn thờ đáp. May thì không dám nói trước, chứ chắc chắn là đời tôi không thể gặp cái rủi nào hơn nữa được.
Thế làm bộ che miệng ngáp dài. Thôi mình ngủ cho sớm để sáng mai còn đi qua cái rừng. Anh đứng lên, lững thững đi về phía bên kia góc nhà sàn. Nhạn nhìn theo anh ta, dịu giọng lên tiếng.
Nè, khi nào về tới bển, tôi mời anh lại nhà bà con của tôi chơi một vài bữa nghe anh. Thế ngó ngoái lại, qua ánh lửa chập chờn của mấy gốc củi điên điển, anh ta bắt chợt ánh mắt long lanh của cô gái. Thứ ánh mắt long lanh đậm thắm ấy, chưa không có vẻ lẳng lơ hoặc khiêu khích, đã làm cho anh ta xao xuyến ngàn. Và mãi vài giây sau, anh ta mới khẽ gật đầu.
Ừ, để khi nào rảnh rảnh, tôi sẽ đến thăm cô. Ừ, tôi đưa cô về bển thì thế nào cũng phải biết nhà.
Nhạn nhoẻn miệng cười. Thăm liền không được sao?
Ý trời, chẳng lẽ mới về tới bển rồi đâm đầu lại nhà thăm cô liền sao?
Anh này, sao hay giữ ý tứ quá? Cô trở nên ngập ngừng. Mà như vậy cũng phải, vì tôi muốn đền ơn đáp nghĩa anh đôi chút.
Thế chớp mắt. Ê, ơn nghĩa gì chuyện đó, ai đứng vào địa vị tôi cũng phải làm như vậy mà.
Nhạn rướng giọng lên. Nhưng tôi thấy anh thiệt thà, tôi cũng tội nghiệp. Thế bật cười.
Cô tội nghiệp ngược lại tôi thì treo ngoe quá.
Nhạn nghiêm trang gật đầu. Thiệt vậy mà, tôi thấy anh côi cút và giặt giả thì kéo dài hoài, bởi vậy nếu anh không chê tôi này nọ thì tôi không tiếc gì với anh hết. Tôi nói ra như vậy thì kỳ thiệt, nhưng tại hồi nào tới bây giờ anh chưa quen với đàn bà con gái nên tôi mới dám nói càng mạng với anh. Thế gượng cười.
Cô làm như tôi muốn đòi tiền công cô vậy, đâu phải chỉ có mình tôi lo cứu cô, còn mấy anh em khác nữa.
Nhạn ung dung đáp, nếu sau này có dịp, tôi cũng không quên ơn mấy anh kia, nhất là anh Tâm. Thế nhíu mày.
Chắc cô nói giỡn chơi chứ ai đành làm kỳ vậy.
Ai biểu anh còn nói mấy anh khác nữa chi?
Thì sự thật là vậy. Nhưng đâu lẽ tụi tôi giả mang đến mức đó. Xin cô dẹp vấn đề này qua một bên. Đáng lẽ tôi đừng đá động đến vấn đề này thì tốt hơn. Cô làm cho tôi bắt đầu thấy kỳ kỳ. Nhạn cười lớn, buông người nằm xuống nốt.
Tại anh hay suy nghĩ bá dơ, anh nên biết rằng cũng tại tôi quý anh ghê lắm nên mới dám nói thẳng ra như vậy, chứ phải ai khác vô đây thì khỏi đi. Dầu sao tôi cũng có cái giá của tôi chứ. Có điều là tôi thấy anh đàng hoàng nên tôi chịu lắm.
Thấy gượng gạo đáp, đàng hoàng thì làm sao nghe nổi mấy thứ chuyện ẩu tả đó.
Cha, chưa gì xài xể người ta dữ quá hả? Bộ tôi bắt anh phải ở với tôi suốt đời hay sao?
Bộ mặt của Thế trở nên nghiêm nghị một cách quá lố. Phải chi cô bắt tôi như vậy tôi còn nghe được hơn.
Bộ anh muốn như vậy sao? Thế lắc đầu lia, lúng túng tìm cách giải thích.
Không không, không phải như vậy, nhưng như vậy nghe còn có lý hơn. Nhạn ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn anh ta, rồi lại nằm vật xuống kêu lên như để than thở.
Cái thằng cha này khó chịu thiệt, chuyện dễ ợt mà cha nội muốn cho nó rắc rối thêm, sợ mấy cha đàng hoàng này thiệt. Thôi, mạnh ai nấy ngủ cho khỏe. Thế gãi đầu, ngớ ngẩn, nhìn lại Nhạn một hồi lâu, rồi rón rén nằm xuống nóp như muốn cho được yên phận. Mấy phút trôi qua, và Thế bắt đầu thấy khó chịu vì bộ nằm không được thoải mái của mình. Đến lúc này, anh ta mới bắt đầu bực mình và rất đổi ngạc nhiên cho cái thái độ kỳ quái của mình. Tại sao anh ta lại co ro ké né như là một kẻ chịu lép vế như vậy? Tại sao anh ta đâm khớp ngang như một đứa bé đứng trước một vấn đề gì quá to lớn như vậy, rồi muốn ngồi rột dậy làm một cử chỉ bất cần nào đó để chứng tỏ mình không ngán, không sợ một thứ gì hết? Nhưng rồi mãi một lúc sau, anh ta mới mượn được cái thế đập mũi, đập cho thật kêu, để mạnh dạn ngồi lên và lên tiếng bâng quơ.
Ý chà, mũi như trâu. Nhạn đã chui vào trong nóp từ bao giờ, nghe anh ta nói như thế liền hé miệng nóp ra hỏi.
Bộ anh chưa ngủ được hay làm sao?
Ý, tính ngủ đây nhưng bị mũi căng qua. Nhạn cười ranh mảnh.
Ngủ mà cũng tính nữa, sao không chui vô trong nóp mà lại đưa thân ra đó để rồi kêu la? Thị lúng túng tìm cách trả lời cho xuôi.
Tôi nóng nực quá, thôi cô để thầy kể tôi. Nhạn lăn mình để đè khép miệng nóp lại.
Thầy kể anh thì cũng chẳng xong, vì anh cứ rọ rậy như vậy suốt đêm thì tôi ngủ cũng hết vô. Thế thở dài thú nhận.
Không biết sao tôi nhắm mắt không có được. Nhạn phì cười.
Thôi đi anh, tôi cá ăn chắc là anh thắc mắc về cái chuyện mới rồi, nên đâm ra thao thức như vậy chứ gì. Thế ngập ngừng.
Cũng có phần đúng.
Đúng y bon chứ có phần khỉ gì. Dạ không chừng anh còn tiếc hùi hụi là mình đã bỏ lỡ một dịp tốt là đằng khác. Thế cào cỏ.
Bậy không, tôi đang tức thì đúng hơn. Nhạn cười rộ.
Tức, rồi tiếp có mấy hồi. Thôi, nằm ngủ cho khỏe đi anh. Việc đâu còn có đó, tôi với anh còn đi chung và còn nhiều dịp gặp gỡ nhau bên cái giường mà. Thế đứng lên, sẵn giọng.
Thôi, tôi chịu thua. Và một khi về tới bển tôi cũng xin cứu cô trước. Chắc tôi không còn dịp nào để gặp gỡ cô nữa đâu. Tôi mới xuống đây chưa làm nên việc khỉ mốc gì hết, mà nay lại dính vô cái vụ này.
Dính gì đâu?
À, dính sơ sơ như vậy cũng đủ mệt rồi. Bây giờ tôi mới biết khôn đôi chút. Nhạn nghiêng đầu nheo mắt ngắm nghía anh ta, môi hơi trề ra.
Tôi coi bộ gió của anh thì còn lâu anh mới khôn, để nữa rồi coi. Tôi nói cái gì thì hay linh lắm à.
Thế mỉa mai, cô làm như mình là thầy bói.
Không có thầy bói thầy tướng gì hết, nhưng tôi thấy anh dằn sằn déo xéo vì một cái chuyện chút xíu này thì cũng đủ hiểu rồi. Đây nè, anh cứ thử coi, tôi như là một cái cô gái qua đường, thì anh sẽ thấy rằng anh khỏi có bận bịu một việc gì nữa.
Thấy gật gù. Cô nói kỹ ra cũng có lý. Dứt lời anh ta với sách chiếc nóp lên cuốn sơ lại. Để tôi xuống xuồng ngủ cho mát.
Nhạn mỉm cười, định hỏi dặn lại anh ta nữa, nhưng rồi lại nói. Anh cũng cần nghỉ ngơi để mai đưa tôi về bển cho êm chuyện.
Thế lặng lẽ bỏ đi một nước.
Làm cho Nhạn thấy dễ chịu, nhất là sau một đêm được ngủ ngon giấc, cô vui vẻ ngồi trước mũi xuồng và quơ tay rút cây dậm lên để bơi phụ với Thế. Thế vội cản lại.
Cô nên nằm nghỉ thì hơn. Nhạn gò lưng, bơi rút một hơi để thử sức, đoạn quay lại cười bảo Thế.
Anh làm như tôi đau liệt giường liệt chiếu vậy.
Thế cảm động khi nhận thấy đôi mắt của cô gái đã hồng hào chứ không còn xanh lét nữa. Anh ta ấp úng hỏi. Sao tôi coi bộ cô khỏe lại mau quá vậy? Nhạn cúi mặt thở dài.
Ban đầu tôi cũng tưởng là ngóc đầu dậy hết nổi, coi dữ dằn vậy mà cũng chẳng có sao anh à.
thấy gật gù một cách ngây thơ. Phải, khoa nhân thể học cho biết rằng cơ thể của người đàn bà chịu đựng giỏi lắm, giỏi hơn đàn ông nhiều. Nhạn phá lên cười.
Lúc nào anh cũng xì bon sách vở ra hết hả?
Bộ không đúng hay sao?
Ừ, thì đúng, nhưng nghe trật trịa lắm á.
Thế ngượng nghịu nói lãng ra. Dù sao cô cũng nên dưỡng sức, và một khi về tới bển nên lo thuốc thang bồi bổ chứ để sau này mang bệnh thì khổ lắm. Nhạn nhăn mặt.
Lúc nào anh cũng nói cái điều đau ốm đó, tôi nghe rầu thối ruột. Tôi gặp anh, tôi ham sống đôi chút mà anh cứ đồ đi nhắc lại cái chuyện đó hoài hả?
Thế luôn cuốn tạ lỗi. Tại tôi lo cho cô thiệt tình, phải chi cô như thường thì chắc tới 10 năm nữa tôi cũng chẳng biết cô là ai. Nhạn lắc đầu cười xòa.
Phải tôi như thường thì làm sao anh có dịp gặp tôi được? Anh này có ăn học mà nhiều lúc nói chuyện trên trời dưới biển gì, nghe lãng xẹt à? Thôi, qua xong cái rồi, mình ráng bơi rút đi kẻo, bị nước tống trôi tuốt luốt ra miệt chợ thì nguy cả đám.
Thế ưỡn ngực hít một hơi dài, móc mạnh dầm xuống mặt nước. Tôi bơi cứng lắm mà cô, nổi buổi sáng nay là mình về tới cái biển, qua tới bển chắc gặp đông đủ bọn của anh Tâm. Thế nào mấy cha nội này cũng lo cho tôi lắm.
Vừa lúc ấy, có một chiếc xuồng ba lá ló ra giữa mặt sông và tiến về hướng xuồng của Thế. Trên chiếc xuồng ba lá này chỉ có một người đàn ông mặc bà ba đen đang cong lưng bơi rút. Thế vui vẻ lên tiếng bảo Nhạn.
Chắc tay đó ở bên cái rừng mới đâm xuồng qua, để tôi chặn lại hỏi thăm coi anh ta có hay biết về bọn của anh Tâm không.
Nhạn lơ đỉnh đáp. Anh làm như ai cũng biết bọn anh hết vậy.
Thiệt vậy mà cô, tụi này ở bển lâu lắm nên đầu trên sóng dưới gì ai ai cũng biết mặt biết tên. Anh ta đưa tay lên che mắt chăm chú nhìn về phía xuồng ba lá và lẩm bẩm. Ủa lạ, người bơi xuồng là một đứa nhỏ, sao trông giống thằng Tư Liên Lạc quá.
Nhạn thản nhiên nói. Chiếc xuồng đó cũng ghim về hướng mình. Như vậy một chút xíu nữa đây anh sẽ rõ, chứ cần gì phải nhắc nhở cho mệt trí. Thế bực bội, vì nhận thấy mình hoàn toàn có vẻ ngớ ngẩn trước Nhạn, và hễ anh ta mở miệng ra nói được câu gì, thì liền bị cô này bác đi hết, hoặc chế giễu trở lại. Nhạn chợt lên tiếng. Xuồng bên kia kêu anh kìa. Thế như sực tỉnh, gác dầm lên, và lật đật gọi giới gã trẻ tuổi ở bên kia xuồng đang tiến gần mình.
Ủa ba, mày đi đâu đó?
Bà Liên Lạc vội đáp.
Ê mày quá, tôi qua kiếm anh đây.
Sao mày biết tao còn ở bên này?
Bà cho xuồng kè lại.
Bọn anh Tâm về tới bển và cho biết thế nào anh cũng còn lẩn quẩn ở miệt này.
Anh ta liếc chừng Nhạn rồi khẽ hỏi Thế.
À, chắc cô này bị nạn đây hả?
Thế đáp gọn.
Ừ.
Mà anh chở cổ đi đâu vậy?
Thế có vẻ ngượng.
Thì cổ quá gian về cái vườn để tìm bà con. Cổ không còn một ai là thân thích ở bên cầu muốn nữa. Anh ta vội hỏi lãng ra giọng hơi cao.
Mà mấy ảnh sai mày qua kiếm tao chi vậy? Đằng nào tao cũng trở về bển chứ có đi chỗ nào khác được đâu mà cũng phải mất công qua bên này.
Bà Liên Lạc sốt sắng đáp.
Ai, để tôi nói hết cho anh nghe, anh em ở bển đã dời đi hết trơn rồi.
Thế lo lắng, ngắt ngàn.
Ủa, giờ đi đâu, mà làm sao phải dời đi?
Ba Liên Lạc thở dài.
Ý thôi, mấy hôm nay mấy ảnh bị rượt chạy bái sái bài sai, nên hết còn dám ở bên cái rừng nữa, mấy ảnh đã trút qua miệt kinh ông cò.
Còn anh Tâm, cũng đi theo luôn với mấy ảnh.
Thế nhăn nhó hỏi.
Bây giờ mày qua đây để đưa tao về à miệt đó phải không?
Ba Liên Lạc lắc đầu.
Trễ quá rồi, đường xá gì bị kẹt hết trơn. Tôi sợ giờ phút này anh ở bên kinh ông cò còn phải dông đi nơi khác nữa.
Thế chắc lưỡi.
Rồi tao tấp vô đâu đây? Chẳng lẽ tao với mày cứ thả linh binh giữa dòng như vậy hoài để chờ cho tàu từng đến dứt hết?
Ba Liên Lạc bình tĩnh đáp.
Thì đâu có, mấy ảnh dặn tôi qua nói với anh là anh nên ráng ẩn nhẫn ở bên này.
Thế dằn mạnh cái mái dầm trên bè xuồng.
Mấy chả nói sao nghe dễ ợt, mày không biết là ở bên này cũng phải chạy ra ngoài khơi hay sao?
Nhạn từ nãy giờ nín thinh, nay nghe thế cằn nhằn một cách gần như là vô lý như vậy, rồi nói xen vào. Thì mình tạm rút vô chỗ cũ.
Thế trợn mắt, lại trở về Thường Phước. Ý trời ơi, ở đó để chết hả?
Nhạn chắc lưỡi. Thì đối đế quá, mình cũng phải chịu như vậy chứ để cho xa rõ hết cả đám sao? Thế quầy phát qua Nhạn.
Rồi tôi cũng phải nể cô đi theo tò tò một bên nữa à? Nhạn cười lạc.
Thì anh cứ việc quăng tôi xuống sông cái, này cũng được mà. Thế thơ dài trong lúc Ba Liên Lạc dội lên tiếng nói, đỡ vớt cho đôi bên.
Ý thôi, cho cổ theo cũng chẳng hề hấn gì mà anh.
Thế biểu môi.
Mày không biết cái khỉ gì cũng xía vô nói giỏi, chẳng có cả chục người như mày hay ông già bà cả gì theo tao. Tao cũng chẳng ngần chứ có một mình cổ, đàn bà con gái rắc rối tổ mẹ chứ phải gọn băng như tao với mày đâu.
Ba Liên Lạc liếc chừng Nhạn, cười khì.
Tôi tưởng có bóng dáng đàn bà con gái vô thiện đỡ khổ lắm chứ.
Thế chỉ về phía Nhạn.
Thì đó, mày có lãnh không? Tao giao trọn gói cho mày.
Nhạn rít lên. Lãnh không? Anh làm như tôi là khúc cây khúc củi gì nên anh muốn giao cho ai cũng được hết á. Tôi biệt cần theo anh đi. Anh cứ thả tôi xuống Thường Phước rồi để thầy kệ tôi. Mạnh ai nấy lo, chứ hết còn dính dáng gì đến nhau nữa. Ba Liên Lạc phụ hòa theo.
Ý cậu nói phải đa anh, tôi có nghe anh Tâm nói sơ qua về hoàn cảnh của cậu. Anh đã thương cậu thì thương cho trót.
Thế cười khẩy.
Được rồi, thế nào mày cũng ở chung với tao, vậy tao nhờ mày lo cho cậu.
Nhạn nói như quát. Tôi có đủ tay chân mắt mũi nên không cần tới mặt nào hết. Ba Liên Lạc cũng rụt rè tiếp lời cô ta.
Tôi còn mắc đi công chuyện khác chứ đâu có thể nấn ná ở đây với anh được. Thôi bây giờ tôi xin cứu.
Thế hớt hải hỏi.
Đủ chừng nào tao về bến được?
Bà Liên Lạc nhún vai.
Ý thì để chừng nào anh nhắm em thì anh lâu về bến.
Thế lắc đầu quay quậy.
Ý thôi đi, rủ tao về bến rồi không gặp ai hết. Khiến cho lại bị lông trong nữa thì chết một cửa tứ.
Bà Liên Lạc suy nghĩ một giây rồi đáp.
Ấy tôi được, để tôi đi ngang ngóng rồi sẽ quay trở lại kiếm anh.
Thế gật đầu.
Ừ, nhất là mày ráng dẫn tao về với mấy ảnh thì tốt hơn. Thôi mày có chuyện gấp thì dông đi.
Bà Liên Lạc tủm tỉm cười, nhìn xéo Nhạn đoạn nói bâng quơ.
Như vậy là sướng nhất thế gian rồi còn kêu.
Dứt lời, anh ta hối hả quơi dầm bơi tách ra và đi thẳng. Thế thẫn thờ nhìn theo và để xuồng mình tiếp tục trôi theo dòng nước. Thấy vậy, Nhạn lên tiếng nhắc chừng anh ta. Bây giờ anh tính sao đây? Giọng Thế không giấu vẻ bực bội.
Thì còn tính gì nữa, chỉ có nước quay trở lại. Nhạn hừ một tiếng.
Đã biết vậy sao còn cặn nhặn?
Thế hay xéo Nhạn đoạn lầm lì quơ dầm lên bơi thẳng một hơi, như muốn trút tất cả sự bực mình lên mặt nước vậy. Hay đi ba đồng bảy đổ rồi cũng phải chui về cái hốc bò tó này mà ở. Kinh Cầu Muốn, tập thứ tư đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ năm.